Kính chào các tín hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Nội bộ Việt dân Cộng sản lại loạn, chờ xem màn tuồng mới. Tôi nhắc lại, Nội bộ Việt dân Cộng sản lại loạn, chờ xem màn tuồng mới. Chúng ta nhớ rằng trong mấy tháng vừa qua thì tên Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Việt dân Cộng sản, nó đốt cái lò lên để nó đốt những củi tham nhũng, củi tươi, củi khô gì nó cũng cho là cũng cháy hết. Nhưng mà khi nó chuẩn bị bước vào hội nghị APEC 2017 và hội nghị ASEAN ở Manila thì nó phải nguội bớt cái đấu tranh nội bộ đi, hoặc là nó giấu biến đi, nó đốt lò một cách mạnh bạo, bỗng nhiên lò lại nguội đi, là bởi vì nó làm chủ nhà tổ chức cái ASEAN 2017 tại Đà Nẵng. Thì không lấy gì làm lạ, thì nó tạm thời làm lắng dịu cái đấu tranh nội bộ, và để nó tổ chức thành công. Cái thành công nhất của ASEAN 2017 ở Đà Nẵng là nó không bị bất cứ một trục trặc nào về phương diện an ninh trật tự. Đó là cái thắng lợi duy nhất của nó mà thôi. Còn nó kỳ vọng rằng nó có được cái mậu dịch song phương với nước Mỹ, nó kỳ vọng rằng nó làm sống lại cái ASEAN. Khi Mỹ rút ra thì còn ASEAN 11 cũng không thành công gì cả. Và nó tưởng rằng thì ông Donald Trump cũng không đặt vấn đề nhân quyền gì với nó là một thắng lợi, nhưng mà thực ra ông không cần nói đến chuyện đó, mà nó cúng cụ thêm mười mấy tỷ đô la nữa, chẳng được một lời hứa nào đối với nước Mỹ cả. Tôi trở lại bây giờ, sau khi nó ra thì đối ngoại của nó hoàn toàn thất bại, trong khi kinh tế của nó đang suy sụp, ngân hàng vỡ nợ, nợ công, nợ tư, nợ ngoại quốc đìa ra, tiền trả lãi nợ cũng không có, đảo nợ cũng không còn gì cả. Bây giờ nó tiếp tục nó quay về, nó đấu tranh nội bộ. Nói đến đấu tranh nội bộ thì chúng ta phải hiểu rằng đấu tranh nội bộ là một cái tiến trình thường xuyên cho bất cứ đảng cộng sản nào ở trên thế giới này, vì nó coi rằng đấu tranh nội bộ là xây dựng. Nó ra nó kể tội đồng chí, nó xem là để xây dựng đồng chí. Và sau khi bị kể tội thì đồng chí phải cảm ơn các đồng chí khác đã xây dựng cho tôi. Cái đó tên Trọng Lũ nó đặt tên là thái độ nhân văn. Đảng viên của nó phạm lỗi lầm thì chỉ có là khiển trách, thì phê bình, cùng lắm là đổi đi chỗ khác, hoặc là khai trừ là cùng. Mà trong nội bộ nó, tôi được biết khi tôi còn ở ngoài đó, thì nó cắt nghĩa rằng nội quy của đảng đó, nói đến vấn đề nặng nhất là khai trừ vĩnh viễn. Khai trừ vĩnh viễn có nghĩa là thủ tiêu bằng cách cho chết ngấm ngầm cũng được, mà cho cách bằng cách là thuốc độc cũng được, bằng cách cho nhiễm phóng xạ cũng được. Đấy là cái là khai trừ vĩnh viễn. Và về cái đấu tranh nội bộ này, tôi nghiên cứu cộng sản từ cái đời Lenin sang đến thời Stalin. Vì đấu tranh nội bộ cho nên Trotsky đã tách ra làm đệ tứ quốc tế, trong khi Lenin với Stalin tiếp tục đệ tam quốc tế. Và bên Tàu cũng thế, dưới thời Stalin thì chỉ có lòng trung thành, anh nào tỏ ý hay là có tình nghi, có dấu hiệu không trung thành là khai trừ vĩnh viễn, chứ không có nói chuyện xây dựng hay là nhúng giúp đồng chí tay đã nhúng chàm thì gột rửa chàm đi rồi này kia, như là trên Nguyễn Phú Trọng nó nói. Nhưng mà đến thời hậu Stalin thì hoàn toàn nó bớt đi rất nhiều, nó cũng là y như là nhúng chàm vậy, nhúng chàm thì gột rửa để xây dựng đồng chí đó. Suốt cái thời cộng sản quốc tế trước chiến tranh hai thế giới thì ông thủ tướng Anh, ông Winston Churchill, ông đã nói rằng cộng sản mà nó đấu tranh nội bộ trong một xã hội bưng bít, nó giống như một đàn chó nó cắn nhau ở dưới một cái tấm thảm lớn. Người ngoài mình nhìn vào mình thấy ủng 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 gầm 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 ở dưới cái tấm thảm đó, nhưng không biết là thằng nào cắn thằng nào, và không biết rằng thì cuối cùng khi lật tấm thảm lên thì thằng nào còn sống và thằng nào là chết. Đấy là hình ảnh rất là có tính cách biểu tượng mà ông Stalin ông đã kể. Đấy là khi mà xã hội cộng sản bưng bít. Nhưng mà cái màn, khi mà cái màn bưng bít bị bung ra, khi mà cộng sản đã phải hội nhập thế giới để đi vào kinh tế thị trường, để giao thương mậu dịch với các nước không cộng sản, thì không còn cái màn bưng bít đó nữa, và nó tiếp tục tranh quyền tranh ăn. Trong cái nghiên cứu về cái tranh quyền tranh ăn của cộng sản toàn thế giới, người ta chia ra người ta là cái bọn gọi là bảo thủ đó thì nó chỉ tranh quyền mà nó ít tranh ăn, và cái bọn xét lại thì nó tranh ăn nhiều hơn là tranh quyền. Nhưng mà theo tôi thì khi xã hội mở toang ra thì bất cứ cuộc đấu đá nội bộ nào của Việt Nam cộng sản không còn phân chia là bọn nào tranh quyền và chỉ tranh quyền và bọn nào chỉ tranh ăn, và tất cả chúng nó là vừa tranh quyền vừa tranh ăn. Và xã hội cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường thì nó tham nhũng từ trên xuống dưới. Vì thế cho nên khi mà đi kế về kinh tế thị trường, nó gọi là đổi mới đấy. Đổi mới hay là chết đấy. Thì tôi nhắc lại, nó luôn luôn đưa ra ba cái nguy cơ: là cộng sản đi vào kinh tế thị trường thì đảng cộng sản sẽ tham nhũng, và kinh tế cộng sản mà kinh tế quốc doanh và công hữu này kia, nhà nước tham gia vào hóa giá thị trường này kia, thì không thể cạnh tranh nổi với các nước tự do dân chủ. Và vì thế kinh tế nào của cộng sản mà vào thị trường thì cũng tụt hậu. Cái nguy cơ thứ hai của nó là tụt hậu. Và vừa tranh quyền vừa tranh ăn và làm cho kinh tế tụt hậu đó gì, tại sao? Tại vì cộng sản dưới xã hội bưng bít, nó không được mưu đồ quyền lợi riêng. Bây giờ đi vào kinh tế thị trường thì cơ hội quyền lợi riêng của nó mở ra, và chẳng những nó sinh hoạt kinh tế theo kinh tế thị trường mà nó sinh hoạt xã hội, sinh hoạt trong đời tư, trong giáo dục gia đình cũng như trong giáo dục nhân văn với thế giới. Thằng cộng sản nào cũng tự chuyển hóa thành một con người không cộng sản, cái đó không thể tránh được. Thành ra ba cái nguy cơ đó nó biết chứ mà nó không biết. Cho nên để đối phó với ba nguy cơ đó, nó bảo cái nguy cơ thứ tư là trạch hướng, tức là anh không còn là cộng sản nữa, nhưng mà anh không thể không là cộng sản khi anh đã đi vào kinh tế thị trường. Ba cái kia là xu thế tất yếu, cái quy luật khách quan. Anh không thể dùng cái động lực chủ quan là tôi là người cộng sản để tránh lại cái đó được. Cho nên cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2016 nó đi vào đổi mới theo kinh tế thị trường, nó đã tụt hậu, nó đã tự chuyển hóa đảng viên Đảng Cộng sản, nó không còn trung thành với đảng như ngày xưa nữa. Cho nên chẳng những là Đảng Cộng sản ở Việt Nam mà Đảng Cộng sản bên Nga, Liên Xô đã sụp đổ vì lý do đó, và Đảng Cộng sản Tàu cũng đang trên đà nguy cơ, nó chỉ có sụt đổ chậm là vì nó tìm được cách để nó né lách. Mà anh Việt Nam Cộng sản sao chép sư phụ Tàu một cách vụng về, với khả năng sao chép của nó, với khả năng chống chọi lại kinh tế thị trường của nó, rất là kém, nó là còn hầm, nó còn hoan hô kinh tế thị trường nữa, thì làm sao mà nó chống được cái tham nhũng. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam nó mục nát từ trên xuống dưới. Và bây giờ nó đã đặt ra một vấn đề đạo đức, tôi lấy làm buồn cười khi nó đặt vấn đề xả dĩ các đồng chí là bị đạo đức suy thoái, không chịu học tập đảng, lười học tập nghị quyết đảng, sao nhá đảng này vân vân. Và nó dạy về đạo đức từ nhỏ tới lớn ở trong cái xã hội của nó, tôi lấy làm tức cười. Khi nó đặt vấn đề đạo đức thì tôi nhớ lại cái thời của đó, nó cho học sinh học và cạo đạo đức cách mạng. Nó định nghĩa rất đơn giản. Cái gì có lợi cho cách mạng, cái đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng của nó không phải là cái đạo đức nhân văn của loài người dưới quyền cai trị của nó. Thậm chí tôi đã từng nghe tên chóp vua Cộng sản Đỗ Mười, hay là tên Lê Đức Thọ đấy. Nó đã vinh váo là nó nói cái gì có lợi cho cách mạng, cái đó là để cách mạng. Kể cả khi mà đảng chỉ thị cho đồng chí đi giết người này giết kia để làm lợi cho cách mạng, thì cái đó là đạo đức cách mạng. Trong khi đó thì đạo đức của bất cứ ai ở trên cái hành tinh này là một cái hệ giá trị tinh thần. Hệ giá trị tinh thần nó khác với là hệ giá trị vật chất. Kể cả khi mà Cộng sản nó bảo các đồng chí phải trung thành với đảng, thì cái lòng trung thành là một hệ giá trị tinh thần, có phải là hệ giá trị vật chất đâu. Mà Cộng sản là có một cái vũ trụ quan và nhân sinh quan rất là quái đản. Nó nói là mọi sự đều là do vật chất ra, chả có tinh thần gì cả, chả có tôn giáo gì cả, chả có cái gì mà hệ giá trị tinh thần không phải là Cộng sản. Thế thì nó đòi hỏi đảng viên của nó trung thành với đảng, thì cái đó là hệ giá trị tinh thần hay vật chất. Nó bằng cách nghĩa rằng vì lý do sinh tồn, vì lý do sự sống còn của đảng, phải có lòng trung thành, là lý do cơm áo, bao nhiêu lợi quyền tất cả tại mình, là vì lý do vật chất mà có lòng trung thành với đảng. Đấy rồi, hệ giá trị tinh thần của nó như thế rồi. Bây giờ nó dạy trường đại đạo đức, tôi đặt vấn đề đó, anh dạy cái đạo đức nào? Anh cứ dạy không được tham nhũng, người ta phải có giá trị tinh thần người ta mới không tham nhũng, chứ cần giá trị vật chất làm gì cấm người ta. Anh khi mà anh ta coi là vật chất là tất cả, mà đi vào kinh tế thị trường, tiền bạc mình dũng dình, và bảo người ta là đừng góp tiền, đạo đức nào? Người công, tôi cái kết luận của tôi là người đã là người cộng sản thì không thể có cái lý đạo đức phổ quát của loài người, của nhân quyền, của xã hội. Bây giờ trong nguy cơ là chế độ sụp đổ, đảng của nó suy thoái, tự chuyển biến như vậy, nó lại ra một cái nghị quyết bắt đảng nó học tập rồi. Đảng viên không được nói đến tam quyền phân lập, đảng viên không được nói đến đa nguyên đa đảng, đạo đức không được nói đến xã hội dân sự, mình nói những cái đó là sẽ bị khai trừ đảng. Đấy là đạo đức của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Tôi đọc cái nghị quyết đó tôi đã làm tức cười. Bây giờ nó trên đà sụp đổ suy vong, nó có những quyết định sáng chứ, mà nó không biết là nó sáng đâu. Nó làm những cái việc mà rất là tức cười, mà nó không bao giờ cười cả. Chống tam quyền phân lập, chống đa nguyên đa đảng này kia. Thì tôi đặt vấn đề là anh theo đạo đức nào? Đạo đức cách mạng cộng sản hay là cái gì? Tôi cho rằng nếu anh cứ tiếp tục cái đạo đức cách mạng của anh như thế, thì anh đang đi vào con đường phản nhân loại. Đạo đức cộng sản là một thứ đạo đức phản nhân loại. Bằng cớ là loài người bây giờ đấy có một cái đài kỷ niệm tưởng niệm hơn 100 triệu đảng viên chết vì phong trào cộng sản toàn thế giới. Đấy là đạo đức của nhân văn đó, nhân bản đó. Chứ không phải là cái đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng của anh lấy giết người là đạo đức. Thì bây giờ anh dạy cái trường đạo đức nào? Đạo đức cộng sản là đạo đức phản nhân loại. Và với cái đạo đức cách mạng này phản nhân loại như thế, mà anh tiếp tục đi vào kinh tế thị trường, anh vun rơi cho ba cái nguy cơ mà nó làm cho chế độ cái sụp đổ đó. Ba nguy cơ đó là tham nhũng, tụt hậu và tự chuyển biến. Anh càng đưa cái đạo đức cách mạng của anh ra là không chạy hướng nữa, thì anh càng bù vun rơi cho ba cái nguy cơ nó làm mục đích đảng và làm chế độ quay sụp đổ. Tôi nhắc lại rằng trên phương diện lý thuyết thì cộng sản và tư bản là cái mâu thuẫn không thể thống nhất được, là mâu thuẫn tiêu diệt, hủy thể. Thì cái này là cái nọ là hủy thể của cái kia, trong lý luận Marxist nó gọi là negation. Không thể thống nhất được, không thể mà vào kinh tế thị trường mà lại vẫn là cộng sản. Và xã hội cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường lại trong cái khung cảnh một loài người đang lên cái mức nữa là Internet. Tôi nhớ rằng kinh tế học dạy tôi rằng một nước phát triển thì đi đầu là khai thác tài nguyên của mình. Và khi có tài nguyên rồi thì cái tầng thứ hai của kinh tế là kinh tế sản xuất. Kinh tế sản xuất thì sản xuất hàng đó. Và khi đã khai thác được tài nguyên, khi đã được sản xuất hàng hóa để cho người trong nước tiêu thụ, còn nhiều thì bán ra ngoài, thì mới đến cái tầng thứ ba là kinh tế dịch vụ, là giao thông, nào là vận tải, nào là nhà hàng, khách sạn, phi du lịch. Quan trọng nhất là du lịch là một trong những cái dịch vụ béo bở nhất khi trong cái tầng kinh tế thứ ba. Nhưng mà anh Việt Nam cộng sản, anh hội nhập vào kinh tế thị trường. Tên Đỗ Mười nó nói rồi, lúc đó tôi làm báo Việt Nam hải ngoại, tôi sưu tầm được cái tài liệu đó. Đỗ Mười nó nói bây giờ chúng ta phải đi tắt đón đầu. Tức là gì? Nó ưu tiên đi vào kinh tế dịch vụ, du lịch, hàng không, cái khách sạn, khu nghỉ mát này kia để dụ du khách của quốc. Trong khi cái tầng dưới là tài nguyên, thì nó cúng cụ cho ông sư phụ tàu. Cái thứ hai là nó cúng cụ cho đầu tư nước ngoài. Nó chả có cái gì cả ngoài cái việc phục vụ du lịch. Nó cho con gái ăn mặc làm tiếp viên hàng không, là ăn mặc là hang này cái dịch vụ. Rất tổ chức sân golf để phục vụ du khách ngoại quốc. Ở Việt Nam là ai mà dùng sân golf làm gì? Mà nó phát triển sân golf còn nhiều hơn các nước ở bên cạnh. Đấy là đi tắt đón đầu của cái trận đấu mới. Nó luôn luôn là monkey see, monkey do. Một lũ khỉ vào kinh tế thị trường. Thấy cái gì béo bở nhất thì đớp trước. Bất chấp hậu quả. Cho nên bây giờ nó đi đến cái tình trạng là xã hội của nó mục nát như thế nào, tham nhũng như thế nào, tụt hậu như thế nào, tự chuyển biến, tự chuyển hóa như thế nào, thì những cái tài liệu nội bộ của nó cho chúng ta biết rồi, tôi không có tiện nhắc lại ở đây. Và bây giờ nó đấu tranh nội bộ, là đấu tranh là các nhóm lợi ích tranh quyền tranh ăn với nhau thôi. Từ khi Nguyễn Phú Trọng nó được bầu làm tổng bí thư ở đại hội 11 là để làm trung gian hòa giải giữa các cái nhóm tranh quyền tranh ăn, nhưng nó nhận về cái chức vụ đó, trong khi tất cả những thằng quá tuổi về hưu hết, mà nó đặc biệt được giữ lại để làm cái nhiệm vụ chuyển tiếp thôi, hứa thì 2 năm hết nhiệm nghị của thiếu khóa 11 đến khóa 12 là 2 năm, bây giờ đến khóa 12 rồi, sắp hết 2 năm rồi, mà nó cũng vẫn còn tham vọng là nó ở lại thế nhiệm kỳ, nó không nhường quyền cho ai hết. Chẳng những thế, nó là cái chủ trương nhất thể hóa, tức là gì, 3 cái đầu nó muốn nắm chặt trong tay nó cả 3, như là Tập Cận Bình, sư phụ của nó bên Tàu, vừa là tổng bí thư đảng, vừa là chủ tịch nước, vừa là chủ tịch quân đội, ủy tổng tư lệnh quân đội. Và suốt 6 cái hội nghị trung ương của khóa 12 này, nó mấp mé cả đến cái đó, xong là lại bị các nhóm khác ngấm ngầm triệt phá, nó lại phải tụt lại. Cho nên cái lò của nó khi thì nóng lên, khi thì tụt xuống. Và trong những ngày vừa qua chúng ta thấy tự nhiên nó bắt Trịnh Xuân Thanh từ Bến Đức, rồi nó bắt nó đuổi Trịnh Đinh La Thăng ra khỏi Bộ Chính trị, rồi nó bắt tên Trầm Bê, rồi nó xử tử Nguyễn Xuân Sơn, nó gì tù lúp lá hết, xong bỗng nhiên nó lại tụt lại. Thế là tụt lại, nó đấu tranh nội bộ, xử lý các đồng chí với thái độ rất là nhân văn, xây dựng để chừa cho các đồng chí có cơ hội để lập công chuộc tội. Và nó còn khoe thì có đồng chí được xử nhân văn như thế đã cảm ơn nó rồi đấy. Nhưng mà bây giờ nó lại tiếp tục, thế nhưng người ta lấy làm lạ. Tóm lại là gì, nó thụt tới thụt lui. Lúc nó thụt tới thì nó nói là lò đã nóng rồi, khi nó thụt lui thì nó lại là trả lời ra là đánh chuột thì sợ vỡ bình. Cho nên cái đấu tranh nội bộ Việt Nam Cộng sản dưới triều đại Trọng Lũ nó diễn ra như là trò hề, đánh chuột sợ vào mình. Tôi lấy làm lạ, tôi chỉ nhắc nhở nó một cách nôm na rằng thì tại sao con chuột nó lại chui ở trong bình, là cái bình cộng đảng cộng sản này, nuôi sống nó béo. Bây giờ cái bình béo, cái bình đã không còn cái gì để cho nó ăn nữa. Đảng của nó, cộng sản của nó đang trên đà phá sản, đang trên đà tiêu vong. Anh không cần phải đánh, nó bỏ chạy gần hết rồi, nó bỏ chạy ra ngoại quốc rồi, tức là nó no, con chuột nào nó no nó chạy ra ngoại quốc rồi. Thế thì mình không còn gì để nuôi chuột, thì một là con chuột đó nó phải ăn chuột, ăn thịt con chuột kia để nó vì bản năng sinh tồn nữa, hoặc là nó chạy ra khỏi cái bình đường. Hiện nay chế độ của Việt Nam Cộng sản cho trọng lũ đã bóc lột dân đến tận cùng rồi, để nuôi cái chuột chuột đảng đó, tài nguyên không còn cho dân sống, lấy gì cho chuột cộng sản ăn bám để giữ mình con đảng con mình. Và những ngày gần đây, sau khi mà cái lò Nguyễn Phú Trọng nguội đi mà chẳng được cái gì cả đối với quốc ngoại cả, về kinh tế và chế độ cũng vẫn đang xin đà sụp đổ, thì nó đưa ra cái khẩu hiệu là chỉnh đảng để cứu đảng, mà nó chỉnh đảng để cứu đảng như là những trò hề. Và đây là những tài liệu trò hề của nó trong cái đợt chỉnh đảng đến cứu đảng mới đây. Nó bắt Trịnh là Đình là Thắng, là trước khi nó bắt thì là dư luận trong nước, trên cả nội bộ đảng nó đặt vấn đề đốt lò sao mà củi chả thấy củi nào cháy, cái lò cái củi Đình là Thắng cất đi chứ không chịu đốt. Bây giờ nó đốt, nó đưa Đình là Thắng ra. Bản tin của đài BBC đăng rằng vụ bắt Đinh La Thăng gửi đi hai tín hiệu. Đó là BBC dẫn lời phỏng vấn tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cao cấp, thành viên nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS. Ông cho rằng có hai tín hiệu, là nó phải biết bắt Đinh La Thăng là để xây dựng lại niềm tin của người dân, đúng. Nên chống tham nhũng thì dân hoan hô lắm, chẳng bất cứ là tham nhũng ở phe nào. Và một thứ hai là răn đe với những người, những phe mà đồng chí địch cả trong đảng đó, mà ông Hà Hoàng Hợp ông đâu có dám dùng cái chữ đồng chí địch, ông chỉ là với những người đã có thể đã làm sai. Và ông Hà Hoàng Hợp cho rằng thì nếu mà chống tham nhũng bằng chính cái chống tham nhũng không vì vụ gì khác, mà chỉ có bắt bớ tù độ thì làm sao mà xử lý, bị bao giờ xử lý được. Còn đối với lòng tin thì không phải chỉ cần chống tham nhũng mới lấy được lòng tin của dân, lòng tin của dân mất hẳn về với đảng rồi, thì ông Hà Hoàng Hợp cho rằng niềm tin phải lấy lại một cách hoàn toàn khác. Thì được hỏi là làm ta khác là thế nào, là ông không dám nói là thay đổi chế độ, và ông chỉ nói rằng thì là xây dựng một chính phủ kiến tạo liêm chính. Liêm chính là vô cùng quan trọng, và tiến trình ấy đã nói ra rồi thì hy vọng họ sẽ làm được, và bao giờ họ làm được thì mình quan sát. Đấy, ông Hào Ngọc chỉ nói thế thôi, nói cũng là nói chết quất. Nhưng mà đàn tin của đài BBC kế tiếp thì đặt tin rằng ngoài Đinh La Thăng, nó bắt 24 quan chức của Petro Việt Nam. Và đặt câu hỏi là 24 quan chức Petro Việt Nam bị khởi tố tạo chuyện không vui hay sao? Tại vì trước đó thì chính tên Nguyễn Xuân Phúc nó đồng lõa để xử phạt Đinh La Thăng cũng là Petro Việt Nam. Nhưng mà nó vẫn nói rằng thì trong Petro Việt Nam có nhiều chuyện không vui mà chưa xử lý được. Nhưng bây giờ thì đài BBC đặt vấn đề rằng bây giờ cái chuyện không vui có phải là vì khởi tố để tạo chuyện không vui không? Việc Bộ Công an đã khởi tố 24 lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, mà tôi sẽ xem lại đó, chỉ 24 Tập đoàn Dầu khí, 24 vị này toàn là nghiêng về hưu rồi, không còn đương quyền nữa, mà nó đem nó xả ra nó xử. Và BBC nhắc lại rằng hồi tháng 10, website chính phủ đăng bài dẫn lời chuyện Chủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi họp về sự phát triển của ngành dầu khí tại trụ sở chính phủ. Và ông ấy nói như thế này: gần đây, nhất là từ năm 2015 đến nay, Petro Việt Nam gặp nhiều khó khăn, có nhiều chuyện không vui, nhưng vấn đề như vậy ảnh hưởng đến Petro Việt Nam một những vấn đề như vậy ảnh hưởng đến Petro Việt Nam, một tập đoàn lớn của đất nước, tạo tâm lý không tốt trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Tôi mong muốn Petro Việt Nam trong khó khăn càng phải vững vàng, mong muốn vững vàng thì bây giờ bắt 24 anh nguyên cựu không à, chứ cái anh nhân quyền thì không chưa thấy sợ đây nào cả. Ông Phúc tiếp tục lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của tập đoàn về một số vấn đề liên quan đến ngành dầu khí, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với đất nước. Và là rồi đến ngày giờ 27:25 ngày 9 tháng 12, Thông tấn xã Việt Nam phát tin số TTN 1209.031 với tiêu đề khởi tố bị can đối với hai nguyên tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thục và Đỗ Văn Thảo, hai cái này là nguyên hết. Giờ đi, đoàn tin xem lại thụt lại đoàn tin sai. Tuy nhiên, do chưa thẩm định kỹ nguồn tin, thông tin trên là chưa có chính xác. Thông tấn xã Việt Nam thành thật cáo lỗi cùng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, chỉ cáo lỗi với ông cá nhân ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu cùng các khách hàng sử dụng thông tin. Đấy là báo Việt Nam Plus cho biết hôm 9 tháng 12 năm 2017. Rồi đến theo báo Dinh, báo mạng đấy, ông 8 tháng 12, ngoài ông Đinh La Thăng và Nguyễn Quốc Khánh, chủ tịch hội đồng thành viên Petro Việt Nam, có 22 cán bộ ngành dầu khí dính bằng lão lý trong năm 2016 và 2017. Trong số này có 17 người liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, 5 người bị khởi tố trong vụ án Ocean Bank. Tức là cú này nó luộc dầu kỹ lắm. Báo này còn mô tả ông Thăng châm ngòi hàng loạt sai phạm và có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương quyết định đầu tư phân tán dàn trại, thiếu kiểm tra giám sát quá trình triển khai các dự án ở thời kỳ ông làm lãnh đạo tập đoàn. Cùng thời điểm, báo Việt Nam Net tường thuật nguyên văn như thế này: cả hai ông Đinh La Thăng và Nguyễn Quốc Khánh bị khởi tố để điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan công an đang điều tra. Trước đó, một chủ tịch dầu khí là Nguyễn Xuân Sơn đã bị kết án tử hình trong đại án sai phạm tại Ocean Bank. Như vậy, tính đến nay cả ba đời chủ tịch Petro Việt Nam đều dính vòng lão lý, ba đời đều đã rời chức vụ rồi. Theo website chính phủ, công nghiệp dầu khí là ngành kinh tế trọng điểm của đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của một số ngành công nghiệp mũi nhọn khác. Ngành dầu khí đóng góp hơn 20% trong tổng thu ngân sách quốc gia, đóng góp 16-18% GDP cho các năm qua. Bắt lầm hai ông để phải thả ra. Cũng về cái tin đó thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 10 tháng 12 2007 cũng lại đăng tin lại rằng Thông tấn xã Việt Nam thừa nhận loan tin sai việc hai cựu lãnh đạo Petro Việt Nam bị khởi tố. Hai ông đó cũng là ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu đó. Rồi VOA cho biết là trong các bài viết bị gỡ xuống, một số trang tin điện tử dẫn các nguồn tin không nêu tên cho biết cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Phùng Đình Thực, tổng giám đốc Petro Việt Nam giai đoạn 2008-2010, và Đỗ Văn Hậu, tổng giám đốc Petro Việt Nam giai đoạn từ tháng 11 năm 2001 tới tháng 10 2004. Đấy là hai đời nha. Và việc các tờ báo đồng loạt rút bài đôi khi cũng xảy ra khi có những tin tức được coi là nhạy cảm và được thực hiện theo chỉ thị của Ban Tuyên giáo Trung ương, là cơ quan kiểm duyệt hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi cho rằng khi mà báo chí là tin lỗi trong mấy chiến dịch là tranh quyền tranh ăn với nhau cũng y như thế này, mà càng nhiều những việc đăng tin xong là phải thụt lại, chứng tỏ rằng trong nội bộ chúng nó đụng nhau, nhưng mà đụng phải những cái chỗ mà không đáng đụng, cho nên đưa ra rồi lại thụt vào. Trước kia nó đưa ra Đinh La Thăng nó đã thụt vào là vì nó vướng phải cái gì trong phản ứng trong nội bộ, bây giờ nó nó giải quyết được cái phản ứng rồi, nó mới đưa Đinh La Thăng nhà, bây giờ nó lại vỡ phải hai cái ông này đó. Ngoài hai cái ông đó là thì Đinh La Thăng còn bị em trai là Đinh Mạnh Thắng sáng thứ bảy cũng bị khởi tố và bị bắt để điều tra hành vi tham mô tài sản. Ông này là bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại và vận tải Sông Đà. Nhắc lại ông Đinh La Thăng là quan chức cao cấp như thế nào, đã bị như thế nào, thôi lướt qua đi. Bản tin kết luận rằng đụng chung Đinh La Thăng là một cái cử chỉ không phải là nhỏ, vì khởi tố một cựu ủy viên Bộ Chính trị không phải là chưa có tiền lệ. Vào năm 1979, ông Hoàng Văn Hoan bị tuyên án tử hình vắng mặt về tội phản quốc sau khi đào thoát ra Trung Quốc. Đấy là cái đợt mà Lê Duẩn nó thanh trừng nội bộ, như nó thanh trừng tất cả những tên cộng Việt, Việt cộng một thân tay sai của Tàu. Bây giờ tôi cũng thách đố nó, thì muốn thoát chung thì làm như Lê Duẩn đố đấy. Bây giờ là nội bộ của anh lùng cùng bắt xong rồi lại thả. Bây giờ báo mạng Vietfax ở trong nước đặt câu hỏi ai cứu Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu. Và một nguồn tin nội bộ cho biết ông Trọng đã hạ lệnh bắt giữ hai cựu tổng giám đốc cho Việt Nam là Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu, rồi cho loan tin trên các phương tiện truyền thông của nước. Nhưng sau đó có một cú điện thoại can thiệp từ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, một nhân vật Thái Thượng Hoàng vốn là tướng của quân đội, là cái vụ Đinh La Thăng này chứ trong ngấm ngầm cũng là có vướng một cái gì mà cái người ta dọa rằng nó sẽ khui anh Nguyễn Phú Trọng cho nên anh thụt lại. Bây giờ chắc anh vô hiệu hóa được cái dọa đó rồi thì anh mới làm tới. Bây giờ đến anh, hai anh này lại vướng phải ông Lê Khả Phiêu. Ông Lê Khả Phiêu gọi điện thoại cho ông Trọng đề nghị phải thả Phùng và Hậu ngay lập tức, nếu không ông Phiêu sẽ cho công bố một số bằng chứng quan trọng và nhạy cảm liên quan đến một số ủy viên chính trị, trong đó có cả ông Trọng. Đấy, bị một cú điện thoại. Nghe cái vụ mà trước đây ấy, thì là anh Nguyễn Phú Trọng vướng phải anh Nguyễn Văn Chi thụt lại, bây giờ vướng phải anh Lê Khả Phiêu thụt lại hai ông rồi. Và bản tin cho biết về cái chi tiết mà chúng ta cũng nên biết, tại sao Lê Khả Phiêu lại can thiệp. Phùng Đinh Thực và Đỗ Văn Mậu vốn dĩ thuộc băng Thanh Hóa do ông Lê Khả Phiêu cầm đầu, mà băng này hiện nay còn rất mạnh, nên ông Trọng đã buộc lòng phải ra lệnh thả hai ông Phùng và ông Mậu. Đấy, đấu tranh nội bộ. Bây giờ cái Petro Việt Nam, còn cái BOT cũng đang sôi nổi đó, nhưng mà tôi dành cái vụ bình luận về cái tranh quyền tranh ăn BOT cai lại với BOT toàn quốc. Mà tôi nghĩ rằng đằng sau nó có dính đến anh Hoàng Trung Hải và anh Nguyễn Phú Trọng, cho nên chưa ai sợ đến cái đó. Bây giờ nó sợ đến cái khác. Bản tin ngày 12 tháng 12 của đài BBC cho biết lãnh đạo ngành cao su Việt Nam bị khởi tố. Bộ Công an hôm 12 tháng 12 ra thông cáo nói là đã khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 người trong ngành cao su. Trong đó có ông Lê Quang Thung, nguyên chủ tịch hội đồng tư vấn Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị khởi tố trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 4 người khác làm việc tại công ty Cao su Đồng Nai và Phú Riềng, gồm cả ông Nguyễn Thành Châu, nguyên giám đốc công ty Cao su Đồng Nai, và Nguyễn Hồng Phú, nguyên giám đốc công ty Cao su Phú Riềng. 2 người còn lại là nguyên kế toán trưởng hai công ty này. Thông cáo nói, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn ngày 12 tháng 12, công an thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can. Nhắc lại rằng, ông Lê Quang Thung có 17 năm là Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, nghỉ hưu từ tháng Giêng 2012. tháng 8 năm 2010, ông Thung được Thủ tướng Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng, nha, bổ nhiệm từ quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chức quyền Chủ tịch Hội đồng, à Hội đồng Thành viên, nhưng phải tôi tư vấn Hội đồng Thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam. Đấy, nó sờ đến một cái nhóm khác, không phải là Petro Việt Nam mà thôi. Và vì thế cho nên báo điện tử Việt Phát ở trong nước đặt vấn đề rằng có phải ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu mở toang cửa nhà ông Nguyễn Tấn Dũng. Vụ bắt Lý Lắc Thăng vào ngày 8 tháng 12 người vậy đã khiến cho cơ hội để Nguyễn Phú Trọng mở toang cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng là lớn hơn bao giờ hết kể từ sau Đại hội 12 vào đầu năm 2016. Lý Lắc Thăng và Nguyễn Tấn Dũng lại được xem là mối quan hệ môi răng, nhưng trước đây không nhiều người biết về câu chuyện thâm cung bí sử này. Cho tới tháng 4 năm 2017, khi bất ngờ tung tóe vụ bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Lắc Thăng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật đảng, người ta mới biết rằng Đinh Lắc Thăng là người của anh Bao Giờ Ông, và việc ông Thăng được đưa vào trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh rất có thể dựa theo một thỏa thuận ngầm giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng ngay trước Đại hội 12 vào đầu năm 2016. Mà cuộc đối đầu lịch sử giữa Nguyễn Tấn Dũng với Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 6 vào năm 2012 thì không ai quên. Mãi cho đến nay, một nỗi ám ảnh khôn nguôi đã đặt cách dành cho Tổng Bí thư Trọng từ sau Đại hội 12, cho dù ông đã lau được nước mắt trước đối thủ chính trị số 1 là ông Nguyễn Tấn Dũng. Nỗi ám ảnh ấy còn đeo đẳng ghê gớm, đã trở nên cao trào mất ngủ bằng vụ biến mất cực kỳ thách thức của Trịnh Xuân Thanh, kể cả khi Thanh đã về, chứ là bắt cóc về đó. Cho dù ông Nguyễn Tấn Dũng đã cam kết trở thành người tử tế, vẫn còn không thiếu kẻ luôn trực chờ gây hậu quả cho ông Trọng. Quyết định bắt Đinh Lắc Thăng được Bộ Công an thi hành có thể xem là một thắng lợi lớn của Tổng Bí thư Trọng trong Đảng ủy Công an Trung ương và khiến nâng cấp quyền lực của ông. Không phải Đại hội 12, giờ đây ván cờ quyết định sinh tử mới bắt đầu. Và ông Nguyễn Tấn Dũng và đường dây của ông đang ở vào thế nguy hiểm. Và bản tin đưa ra cái sự so sánh là năm 2016, sinh nhật của Nguyễn Tấn Dũng, thì vài 300 quan chức lãng hoa chúc mừng. Đến 2017, mẹ của Nguyễn Tấn Dũng, bà Nguyễn Thị Hường, chết ngày mùng 1 tháng 12. Không có một nhà báo chí nhà nước nào đăng tin. Không đăng tin mẹ Nguyễn Tấn Dũng qua đời, mà đăng tin một hoa hậu qua đời. Cũng chẳng nghe nói về sự hiện diện tại đất ta mẹ của Nguyễn Tấn Dũng của nhiều quan chức nam bộ khác về hưu hay được nhiệm. Tức là bản tin cho biết rằng bọn đàn em của Nguyễn Tấn Dũng là một bọn ăn cháo đa bát, phù thịnh mà không phù suy. Và nhắc lại rằng Đinh Lắc Thăng là một trầm bê về bị bắt về ngân hàng đấy, là tay hòm chìa khóa của gia đình Nguyễn Dũng. Rồi Nguyễn Thanh Nghị, con trai Nguyễn Tấn Dũng đang là bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, có thể bị phe đảng của Tổng Bí thư Trọng cho lên thớt với lý cớ đầu tiên là vụ khách sạn Hương Biển sai quy hoạch ở Ngọc Đảo, Phú Quốc. Cả một người thân của Nguyễn Tấn Dũng là Lê Thanh Hải, bị cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh còn không dám đi chơi góp với ông Dũng nữa. À, có thể phần lớn, nếu không nói là tất cả đám quan chức trước đây như một đám ruồi vẫn bu quanh Nguyễn Tấn Dũng, giờ đây đang đánh hơi được mùi sát khí bao phủ ông Dũng. Phần lớn, nếu không nói là tất cả, đang tìm cách chạy đi, bay đi, càng nhanh càng xa càng tốt. Bắt đi là thằng chiến thắng thứ hai của Tổng Bí thư Trọng sau chiến thắng đầu tiên tại Đại hội 12, dù khá muộn màng vẫn mở toang cánh cửa để ông Trọng có dịp hội kiến trong một kép với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cuộc chiến đã hóa thân và ân oán và thể diện. Ông Trọng lại không phải là người đã dễ bỏ qua cho việc có kẻ đã xúc phạm ghê gớm mình trong quá khứ. Đó hẳn là vì, đó là hẳn là lý do vì sao chỉ cần có đủ điều kiện và thời và thế, ông Tổng Trọng sẽ lập tức tạo điều kiện để Nguyễn Tấn Dũng chứng minh ông Dũng là người tử tế như thế nào. Bản tin kết luận. Theo logic đó, phiên tòa xử Petro Việt Nam và Đinh La Thăng dự kiến vào tháng 2 năm 2018 sẽ chưa phải cáo trào của bản giao hưởng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Thăng để tự cứu mình không những khai sạch mà còn tự nguyện trở thành nhân chứng để ông Trọng mở một phiên tòa lịch sử cho ông Dũng để xem nó thuộc phe nào và nó phản phe nào. Và tiếp theo là website Vietnam Exodus Blog WordPress đem về cho tôi một bài của Facebooker Trần Hưng có tựa đề là đã có phản pháo lại Trọng Nú rồi, chờ xem kịch hay. Như đã nói, việc bắt Đinh La Thăng chỉ là ý kiến của Trọng Nú nhằm nhiều mục đích để phục vụ ý đồ cá nhân, chứ nào phải quyết tâm đập chuột giữ bình, dựng lò đốt cháy củi tây củi khô. Vì chính Trọng Lũ thừa hiểu tất cả các đồng chí của Lũ, kẻ nào cũng lấm lem, lấm chàm. Ngay cả bản thân Trọng Lũ cũng không thể nào gột rửa vết chàm vì nó bám quá dày, quá chặt trên cơ thể của Lũ. Có điều, vì Trọng Lũ là con chó trung thành với Tàu Cộng nên Trọng Lũ được Khoa Nam bao bọc, che đậy cả kỹ đến nỗi không ai biết được chính xác Trọng Lũ có mấy con, hiện đang làm gì ở đâu. Bởi những con sâu chúa này cứ nhắm mắt để cho Trọng Lũ tung hoành như vụ bắt Đinh La Thăng vừa rồi thì có gì có khác gì tự đặt mình vào hiên cọp, đúng không? Biết đâu mai đây kẻ cùng chung số phận Đinh La Thăng lại là mình, đúng không? Facebooker Trần Hồng rất hay là gợi ý cho cái tên bỏ của trẻ với người sợ đừng có tự bỏ và đưa ra cái thông tin này mà ít ai biết. Lệnh bắt Đinh La Thăng đã không được Bộ Chính trị nhất trí. Mặt khác, cũng chính những kẻ đang ngồi ở Bộ Chính trị hiện nay đã nhất trí bỏ qua tội trạng của Đinh La Thăng thời ở Petro Việt Nam và Bộ Chính trị Bộ Giao thông Vận tải. Rõ ràng, Trọng Lũ đã hấp tấp như kiểu cưới chạy tang khi ra lệnh bắt Đinh La Thăng và đồng bọn nên bỏ qua các khâu như khai trừ đảng. Và việc Trọng Lũ đã tranh thủ Trần Quốc Vượng đi Nga, đã tự ra lệnh bắt giam Đinh La Thăng mà không chờ ban bí thư của Trần Quốc Vượng ra quyết định khai trừ đảng của Đinh La Thăng. Chưa khai trừ đảng mà đã bắt ra. Rồi thì, Facebooker này cũng cho ta một cái tin mà không ai biết. Chính Trọng Lũ đã ép Nguyễn Thị Kim Ngân xóa tư cách đại biểu Quốc hội vào cuộc họp của Bộ Chính trị sáng ngày 8 tháng 12, 2017. Là do Trọng Lũ chủ trì, anh ép Kim Ngân là xóa tư cách đại biểu Quốc hội. Ở cái nước Việt Nam cái gì đó, Quốc hội là dân bầu thì dân xóa, đảng cử dân bầu, đảng cử, đảng bầu luôn, cho nên bây giờ đảng xóa tư cách dân biểu Quốc hội. Và cái chi tiết này rất là hay. Về chị Kim Ngân này, tại sao chị Kim Ngân này, anh Trọng Lũ bảo gì phải làm, là vì có cái thầy, anh chị cũng có cái sai phạm. Họp Bộ Chính trị thì không thể vắng bất kỳ thành viên nào ngoại trừ đau yếu đột xuất, nhưng cuộc họp sáng 8/12/2017 lại vắng nhân vật quan trọng là Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, vì tên này đang công cán ở bên Nga. Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã bị Trọng Lũ ép được quyết định vì trước đây Ngân không có ít sai phạm, cụ thể là vụ có trong một kéo là cậu thủy lấy lai là Nguyễn Xuân Thủy tự xưng là nhà ngoại cảm, đã dùng xương khỉ xương chó lừa đảo là hài cốt liệt sĩ. Và lúc đó thì Nguyễn Thị Kim Ngân là Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội và Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký quyết định đặc cách cho cậu Thủy đi tìm mộ liệt sĩ lấy xương khỉ xương chó đó. Và cái chắc là bị đảng nó túm được rồi, cho nên bây giờ bảo gì đảng bảo gì phải làm theo. Thêm một bằng chứng nữa cho thấy Trọng Lũ đã lạm quyền khi ép cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát tối cao ký lệnh bắt hai cựu quan chức của Petro Việt Nam là Phùng Văn Thực và Đỗ Văn Hậu khi chưa khai trừ đảng hay thế này. Lập tức đã bị nội bộ phản ứng, và lệnh bắt này chính Thông tấn xã Việt Nam đưa tin và cũng tự đính chính vì lệnh kia đã bị rút lại. Như vậy, đã có phản ứng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam qua vụ bắt giam Đinh La Thăng và đồng bọn. Mức độ sẽ như thế nào còn phụ thuộc vào bản lĩnh của những tên chóp bu Cộng sản, nhưng đó là tín hiệu đáng mừng vì nội bộ Cộng sản nó đã lúng túng chia rẽ, rồi sẽ có những đợt sóng ngầm xuất hiện. Bộ xương Cộng sản sẽ bị mục ruỗng vì bệnh giỏi đục từ trong đục ra. Bây giờ cũng lại báo mạng Việt Phách cho tôi một cái thông tin nữa, nhưng mà để tôi xem lại xem nội dung cái thông tin này như thế nào. Vâng, cái thông tin này rất đáng chú ý, là bởi vì báo mạng Việt Phách cho chúng ta những thông tin về cái việc không biết chế độ nó đang lo lắng như thế nào, nội dung nội bộ chúng nó đang tranh quyền tranh nhanh đánh như thế nào, mà lại có cái đề nghị của Bộ Công an là trang bị cho Bộ Công an vũ khí chống xe tăng, tên lửa để làm gì? Công an đi đâu mà đánh nhau với xe tăng? Rất có thể là nội bộ nó đang lo lắng rằng quân đội sẽ gây rối, cho nên bản tin của Việt Pháp cho biết đề xuất công an được trang bị trực thăng vũ trang tên lửa chống tăng. Bộ Công an vừa công bố dự thảo, mới là dự thảo đấy nhá, dự thảo thông tư quy định về thẩm quyền, chủng loại, số lượng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của bộ này. Và nó được kê khai ra một loạt các đơn vị được phép sử dụng, rồi lướt qua tùm lum từ trại giam cho đến cục này cục kia, để trường công an nhân dân khui trang ý rồi. Để, nhưng mà tôi lướt qua cái danh sách các cái, và tôi chỉ để ý đến danh sách các vũ khí mà nó muốn. Tất cả những lực lượng nêu trên sẽ được trang bị vũ khí quân dụng bao gồm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống xe tăng, súng phóng lựu, súng đại liên, súng cối, súng DKZ, súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, xe thiết giáp, mìn, lựu đạn và đạn sử dụng cho các loại súng này. Công an này cần nghĩa là làm gì? Nên mà lấy cái hỏa tiễn trực phòng không nữa. À, cái tin này rất đáng chú ý là đảng nó đang lo, chẳng những là nó lo là quân đội sẽ nổi loạn, mà nó còn lo là ngoại quốc sẽ can thiệp nữa. Cho nên cái này chưa có được thi hành, nhưng mà chỉ có đề nghị của nó chứng tỏ là cái nỗi lo của nó. Quy định về lại vũ khí quân dụng được sử dụng sẽ có thay đổi so với trước đây. Theo đó, dự thảo thông tư bổ sung quy định lực lượng công an, cảnh sát được trang bị thêm tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang và xe thiết giáp. Tuy nhiên, việc trang bị những loại vũ khí hạng nặng này phải do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định. Dự thảo, nếu được thông qua, sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2018. Theo nguồn tin riêng, với trực thăng vũ trang, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đang hoàn thiện đề án đề xuất trang bị trực thăng vũ trang cho cảnh sát cơ động đặc nhiệm. Lực lượng này sẽ tự lái và phối hợp tác chiến trong các tình huống khẩn cấp. Chẳng những là nó lo những cái biến cố trong tương lai, mà nó phải dùng về vũ trang cho quân đội, cho công an, để công an đối phó. Bây giờ nó là lo lắng đến cái chuyện đảng của nó suy thoái, đảng của nó là mất lập trường, mà bây giờ nó chỉ còn tin tưởng vào những hạt giống đỏ mà nó kể năm nay, những hạt giống đỏ đó đã được nó tẩy não, tuyệt đối trung thành với đảng. Đây là một bằng cớ. Vừa rồi có một cái hội nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản, và nó đem nó tặng một cái chén ngọc, cái chén ngọc mà có nạm vàng, mà nó loan tin lùng củng, làm cho chúng ta để ý rằng thì nó chơi cái trò này gì. Đây là Việt Nam Business Blog WordPress đem về cho tôi những cái tin tức mà lấy được từ báo Thanh Niên của Đảng Cộng sản. Nó đăng cái hình cái chén ngọc với nét vẽ bằng vàng tinh xảo. Đó. Là đấy là báo Thanh Niên đăng đấy, hình đấy, hình chụp đăng hoàng. Cái bài có tựa đề là quà tặng đại biểu của đại hội toàn quốc là chén ngọc được vẽ bằng vàng. Vẽ bằng vàng nhé, chén ngọc vẽ bằng vàng. Mà cái điều tức cười là nó loan tin này xong rồi, nó dư luận không biết phản ứng là sao không biết. Nó cứ đánh đính tranh lên, nó chỉnh đính tranh lại, nó chữa cháy. Đó là phải chữa cháy cái chữa cháy của nó. Mới là để ý, cũng như là nó bắt người ta, nó lại phải rút lại hai vết. Tức là chứng tỏ rằng trong cái đợt đấu tranh nội bộ này, nội bộ Việt Nam Cộng sản rất là lúng túng. Bây giờ tôi trả lại cái nguồn tin này là do Facebook của Nguyễn Anh Tuấn đem về cho tôi với hình ảnh đàng hoàng chứ không có phải bịa đó. Sau khi đăng tin xe tuyết Việt đặt về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản tặng 1.000 cán bộ dự đại hội chén ngọc trang trí bằng vàng 24 carat kìa. Thì nó loan tin như thế thì không biết là tặng cả cái hội nghị trung ương nó tặng một cái chén ngọc hay là 1.000 đại biểu được rằng mỗi em cái. Thì bây giờ lúng ta lúng túng, nó minh bạch và nó chữa cháy. Sau khi loan tin ra như thế thì đã có một kế hoạch xử lý truyền thông theo hai hướng. Một là xóa hết cái chi tiết vàng 24 carat trong các bài báo đã đăng. Hai là sửa cái nội dung từ cái chén ngọc tặng cho đại biểu thành ra tặng cho đại hội. Tặng cho đại biểu chỉ phải 1.000 cái, rồi tặng cho đại hội chỉ có một cái thôi. Bây giờ nó cho thấy là chỉ một cái để tặng cho đại hội thôi. Ngầm ý rằng chỉ có một chiếc chén ngọc duy nhất được tặng cho nguyên cả đại hội để giảm bớt cảm giác xa hoa lãng phí. Không phải đâu. Không phải để giảm bớt xa hoa lãng phí đâu. Đạo đức cách mạng cộng sản là cái gì có lợi cho các bạn thì là bất chấp xa hoa lãng phí. Bây giờ nhắc lại hai cái hướng đó, nếu như hướng một chỉ làm giấu giếm thông tin thì hướng hai tệ hơn, là muốn đánh lừa công chúng. Kế hoạch này tỏ ra rất tinh vi vì chỉnh sửa được cập nhật không chỉ trên website của các báo mà cả trên báo mới là trang thường lưu trữ các bản tin bị gỡ bỏ, và ngay cả người Google cũng mất dấu vết hết. Họ quên mất rằng Đoàn Thanh niên Cộng sản cũng chỉ là đang sống dựa vào tiền thuế của dân, mà một trong những trách nhiệm chính của báo chí là giúp người dân biết tiền thuế dân đóng đang được chi tiêu sử dụng như thế nào, chứ không phải là tiếp tay cho sự xa hoa lãng phí. Vừa hát hiện tại lại bị khóa lấp, phát hiện ra bị khóa lấp, che giấu thông tin. Thì Facebooker này phê bình như thế, tôi thì tôi phê bình kiểu khác. Nó đề cao và nó nịnh bợ cái Đoàn Thanh niên Cộng sản này là để nó chuẩn bị cho đấu tranh trong cái dịp tới. Nếu mà có biểu tình ấy, thì nó sẽ đưa cái tụi này ra, vì cái tụi này là nó tẩy não bao nhiêu năm nay rồi, và nó hy vọng là bọn này sẽ trung thành, trong khi đảng của nó thì không thể tin tưởng được nữa. Bây giờ tin tưởng một Đoàn Thanh niên Cộng sản mà theo đảng quy của Đảng Cộng sản, thì Đoàn Thanh niên Cộng sản là dự bị quân của đảng. Khi mà bất cứ quân đội nào mà phải trùng đến lực lượng dự bị, tức là nhà quân sự đó đang vất vả ở tiền tuyến. Và bản tin kết luận rằng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải trả lời rõ điều này với người dân: chừng nào các anh chị vẫn sống dựa vào tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân, còn nếu muốn xa hoa mà không bị ai chất vấn. Vấn đề không phải là trả lời xa hoa, nó đưa cái tặng cái đó là biểu tượng rằng các em các cháu là dự bị quân của Đảng nhé, là mâm vàng chén bạc của Đảng nhé. Chẳng những nó có những cái cử chỉ lúng ta lúng túng về thông tin, về tái võ trang của nhân dân, rồi đề cao Đảng Thanh niên Cộng sản. Và Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra, đưa lại có một cái chiêu nữa, là anh ra sách của anh giống như Tập Cận Bình, bản tin của đài BBC. Tổng Bí thư Trọng ra hai tập sách để chỉnh đốn Đảng. Nhà nước Việt Nam cho ra mắt bộ sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa và chỉnh đốn Đảng Cộng sản. Đây là tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của giáo sư Trọng từ năm 2001 đến nay. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật là đơn vị cho in bộ sách này, gồm hai tập. Nội dung hai tập sách, ngoài phần xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng, còn bao gồm các chủ đề quen thuộc như toàn là tụng kinh nha, nghe nó tụng kinh nha. Chủ đề quen thuộc như nâng cao hiệu lực hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, chủ động tích cực hội nhập hợp tác quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. Ngoài ra là các định hướng chính trị và đạo đức cho cán bộ đảng viên trong bộ máy ở Việt Nam. Vẫn theo nội dung gửi cho báo chí Nhà Chính sách ở Việt Nam cho hay, cuốn sách sẽ góp phần định hướng cho cán bộ đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần và năng lực phục vụ nhân dân. Bản tin đưa cái tiểu đề mục có phải là ngăn chặn chuyện bỏ Đảng trong một kép. Và BBC tiếp tục nêu ra, tính đến hết 2011, cả Việt Nam có 3,7 triệu đảng viên Đảng Cộng sản. Đến cuối năm 2016 thì con số này tăng lên 4,5 triệu thành viên theo một biểu niên biểu đảng này công bố. Nhưng cùng lúc đảng sinh hoạt đảng lại không thiết thực trở thành khô khan, nhàm chán hoặc bị bỏ kênh. Hôm 15 tháng 11 năm 2017, nói về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói về nhu cầu ngăn chặn tình trạng chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị. Việt Cộng nó có cái lối nói là chán đảng, khô đoàn, khô là cái gì? Nhạt chứ gì? Ông cũng kêu gọi phải ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa hư hỏng, tư tưởng dao động, không vững vàng, thì lại còn kèn cửa nhau. Phải ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa hư hỏng, tư tưởng dao động, không vững vàng, kèn cửa nhau. Và phê bình cái cuốn sách này thì một bạn trẻ là Đặng Trung từ Thành phố Hồ Chí Minh viết cho BBC tiếng Việt hồi tháng 2, từ tháng 2 2015 nhé. Bây giờ là 27 giờ mà cái BBC tiếng Việt đem cái lại từ 2015, bạn trẻ là Đặng Trung. Nguyên văn như thế này: đối với ai làm công ty nước ngoài thì rõ ràng là một trở ngại lớn, chẳng có sếp nào quan tâm đến cái việc bạn là đảng viên. Và lý do cứ mùng 3 xin nghỉ để đi họp bất kể ngày nghỉ hay ngày thường là một điều hết sức vô lý. Thế người thuộc khối nhà nước có yêu đảng hơn không? Cũng không chắc, vì nhiều đảng viên lâu năm lại làm chức vụ lớn, ngay sau khi về hưu đã cắt ngay thẻ đảng, đã cất ngay thẻ đảng của tổ và tuyên bố không bao giờ sinh hoạt đảng nữa. Rốt cuộc là chẳng ai yêu đảng thật lòng, cũng không ai còn tự hào khi là đảng viên nữa. Nhiều người thậm chí còn ra ngoài còn giấu việc mình đã bị kết nạp, đã kết nạp đảng, nếu không muốn làm trò cười cho bạn bè. Và bản tin cho biết tình trạng chán đảng, nhạt đảng là còn đông, kế cận còn đông. Việt Nam hiện nay có con số hàng triệu thanh thiếu niên nhi đồng trong đội ngũ kế cận để trở thành đảng viên. Tuy rằng đảng kế cận đoàn thanh cộng sản đó nè. Các tài liệu chính thức nói cả nước hiện nay có 6,4 triệu đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 7,8 triệu đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đảng cầm quyền dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng một mặt tiếp tục chống tham nhũng để giữ niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của họ, mặt khác cũng tích cực thúc đẩy sự phát triển hàng ngũ trong các doanh nghiệp có vốn nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân. Bộ sách của giáo sư Trọng nhắm vào cả hai mục tiêu này là chấn chỉnh nội bộ để giữ tính chính danh trong bối cảnh nền kinh tế nhiều cám dỗ với cán bộ đảng viên có chức có quyền, và đề cao ý thức hệ vốn là xương sống tư tưởng cho hệ thống chính trị hiện hành. Giới quan sát tin rằng Việt Nam và Trung Quốc có điểm chung là bộ máy chính trị không phát xuất từ bầu cử của tự do, nên cần ý thức hệ sao chủ nghĩa để tạo tính chính danh cho chế độ. À, đây là cái thông tin tham khảo cuối cùng của tôi, và đây, sau đây là kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Vâng, thấy tôi thì xu thế thời đại của nhân loại ngày hôm nay không có chỗ chứa chấp cho những tên cộng sản còn sống sót. Và trật tự thế giới mới đang bố trí một tổng hợp cơ cấu dồn cái bọn cộng sản sống sót và cái thế không tự diễn biến, không tự chuyển hóa thì tất yếu sẽ tự sụp đổ. Cụ thể là hai cái nước cộng sản sống sót là nước Nga và nước Tàu. Những cái thông tin mới đây cho thấy rằng phần nào hai nước này đang tự chuyển hóa. Vấn đề là các nước ấy còn bao nhiêu khả năng tự chuyển biến và tự chuyển hóa. Nước Tàu thì cụ thể là nó muốn tự chuyển hóa thành là Trung Quốc mộng, là cái như nước Tàu ngày xưa đó. Còn riêng Việt Nam Cộng sản thì theo ý tôi, Việt Nam Cộng sản đã không còn khả năng tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Ngược lại, chúng còn hăng hái chống tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Và theo ý tôi thì với cái ứng phó sản như thế, chúng nó đang tự chặt đứt khả năng xuống cọp an toàn của chúng. Và tôi luôn luôn kết luận rằng nó không chấp nhận diễn biến hòa bình thì nó phải hứng chịu diễn biến không hòa bình. Và với cái tình hình tuần vừa qua, chúng ta hãy chờ xem các màn tường kế tiếp của cái lũ hề Việt Nam Cộng sản này với cái kịch bản của chúng nó là còn đảng còn mình, để xem còn đảng hay không và còn mình của chúng nó có còn hay không. Tôi xin hết.